Chính quyền Pháp nói họ lấy làm tiếc về việc nhà tranh đấu Phạm Minh Hoàng bị chính quyền Việt Nam trục xuất khỏi Việt Nam. Trong thư hồi đáp gửi cho VOA Việt ngữ hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6, tòa đại sứ Pháp tại Hà Nội viết, Pháp lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Việt Nam tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất giáo sư và blogger song tịch Pháp Việt Phạm Minh Hoàng. Bí thư thứ nhất tòa đại sứ Pháp Bien Grino nói tiếp, các quyền tự do ngôn luận, nhất là trên Internet, được công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đảm bảo, mà Việt Nam là một nước tham gia ký kết. Pháp kêu gọi chính quyền Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ các cam kết này. Một số nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam bày tỏ thất vọng về thái độ có vẻ thờ ơ của Pháp và cho rằng phản ứng của Pháp là không đủ quả quyết. Ông Nguyễn Bắc Triển từ Sài Gòn.
Của đại sứ quán Pháp cũng như tổng lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn về vấn đề anh Hoàng bị tước quốc tịch Việt Nam.
Luật sư nhân quyền Lê Công Định nhận định rằng Pháp có vẻ không quan tâm đến trường hợp này.
Phía Pháp thì thật ra họ cũng không quan tâm đến vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam cũng như vấn đề pháp lý, là bởi vì đối với họ thì việc tước quốc tịch hay là trục xuất công dân của mình của chính quyền Việt Nam thì đối với Pháp họ coi gì đó là nước bên ngoài thôi. Nhưng mà vì anh Hoàng á, trong nguyên tắc là anh vẫn còn quốc tịch Pháp, và cái thời điểm mà anh bị trục xuất á, thì anh mà còn giữ quốc tịch Pháp, cho nên phía Pháp vẫn phải tiếp nhận ảnh giống như nước mà có công dân của mình bị nước ngoài trục xuất về thôi.
Ông Tuyển nói thêm rằng chính phủ Pháp dường như không quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và đặt quyền lợi kinh tế lên trên hết.
Và phải nói rằng là nhà nước Pháp, chính phủ Pháp không quan tâm đến tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Một cách chung chung thì cũng dễ hiểu vì họ đặt cái quyền lợi kinh tế lên hàng đầu. Nhưng một phần ngay là anh Phạm Minh Hoàng là một công dân Pháp, và anh được hưởng cái quyền song tịch là có thêm một quốc tịch Việt Nam. Và anh bị tước cái quyền đó một cách tùy tiện độc đoán, sai pháp luật, nhưng mà nhà nước và chính phủ Pháp không can thiệp.
Về mặt pháp lý, luật sư Lê Công Định cho rằng cả quyết định tước quốc tịch giải Pháp trục xuất và việc thi hành lệnh trục xuất của Việt Nam đối với ông Hoàng đều vi phạm pháp luật.
Việc trục xuất anh Hoàng thì tôi thấy rằng là nó dựa trên một cái quyết định được ban hành sai pháp luật. Vấn đề đáng tiếc đó là khi mà tước quốc tịch anh Phạm Minh Hoàng thì chủ tịch nước ký một cái văn bản mà không có cơ sở pháp lý nào. Thì trong khi đang tiếp thì cái quyết định đó thì nó phải được dừng lại, thì đằng này họ lại cho thi hành cái quyết định đó. Tuy nhiên cái cách thi hành thì tôi nghĩ rằng nó cũng không đúng luật luôn, bởi vì cái việc tước quốc tịch của một người không đương nhiên dẫn đến hậu quả là trục xuất người đó ra khỏi Việt Nam, không có cơ sở pháp lý. Chuyện thứ ba đáng nói ở đây là khá trong trường hợp họ chọn cái giải pháp trục xuất là hợp pháp đi nữa, đây là sự giả định của tôi, thì cái việc trục xuất nó không phải dựa trên một thủ tục đàng hoàng, chứ không phải là bằng một thủ tục bắt cóc rồi sau đó tìm cách trục xuất người ta ra khỏi mà không cho gia đình được tiếp xúc. Thì tôi cho rằng là cả ba cái bước từ lúc mà ban hành cái quyết định tước quốc tịch cho đến lúc chọn giải pháp trục xuất rồi cách thi hành cái việc trục xuất cũng đều trái pháp luật hết.
Khi tới Pháp hôm Chủ nhật, ông Hoàng nói với hãng tin AFP rằng ông rất buồn khi bị trục xuất, nhưng ông tuyên bố sẽ tiếp tục con đường tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Tổ chức Human Rights Watch trong một tuyên bố nói hành động tước quốc tịch Việt Nam của ông Hoàng là không có tiền lệ và gây sốc. Chính phủ Việt Nam đã chứng tỏ họ đã sẵn sàng vi phạm nhân quyền. Họ cho đó là điều cần thiết để duy trì quyền lực chính trị. Ngay sau khi đặt chân xuống phi trường, giáo sư Phạm Minh Hoàng gặp khoảng 40 thành viên trong cộng đồng người Việt ở Paris trong một căn phòng có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa cùng hình ảnh của tổ chức Việt Tân mà ông là một thành viên. Ông kể chi tiết chuyện ông bị bắt và trục xuất và có đề cập tới cuộc gặp với Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không hiểu họ sợ tôi cái gì nữa. Tôi năm nay 62 tuổi. Tôi ngồi giữa ba người an ninh. Ông Hoàng cho biết ba người này chỉ rời đi khi biết chắc ông đã nhập cảnh Pháp. Tại cuộc họp mặt ở Paris, ông Hoàng cho biết nội dung trao đổi với đại diện chính phủ Pháp vào đầu tháng này như sau.
Tòa đại sứ Pháp, họ tin rằng tôi đã bị mất quốc tịch rồi. Tại vì, theo họ, đây là chuyện xảy ra giữa hai bộ ngoại giao nhau. Thì họ nói là việc có quốc tịch Pháp không phải là quyền. Anh xin. Việc mất quốc tịch Pháp cũng không phải là cái quyền. Anh cũng phải xin luôn. Mà hỏi xin thì họ phải xét. Họ xét theo cái điều kiện nó có cho phép hay không. Mà anh chỉ xin hủy khi anh đang ở nước ngoài nhé. Nếu mà anh bị mất quốc tịch Việt Nam thì nước Pháp cũng sẽ không thể nào hủy quốc tịch Pháp vào được. Nước Pháp không chấp nhận vô tổ quốc.
Bà Lê Thị Kiều Anh, vợ của nhà bất đồng chính kiến hôm 23 tháng 6 cho VOA Việt ngữ biết rằng chồng bà bị lôi ra khỏi nhà và bà được thông báo rằng ông Hoàng sẽ bị trục xuất vào ngày hôm sau, tức ngày 24 tháng 6. Trả lời báo chí về vụ tước quốc tịch ông Hoàng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 15 tháng 6 nói rằng việc làm đó hoàn toàn theo đúng pháp luật Việt Nam. Bà Hằng nói rằng ông Hoàng vi phạm pháp luật và xâm phạm an ninh quốc gia nhưng không nêu chi tiết về cáo buộc này. Trả lời VOA Việt ngữ trước khi bị bắt, ông Hoàng nói hành động của chính quyền Việt Nam là nhằm trả thù cho các hoạt động ôn hòa của ông, của đảng Việt Tân, nhằm cổ suý cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Hà Nội đã nhiều lần lên án Việt Tân, nói rằng đây là một tổ chức khủng bố. Chính phủ Mỹ nói không có bằng chứng nào để quy kết Việt Tân là một tổ chức khủng bố.
Nhà bất đồng chính kiến Phạm Minh Hoàng bị Hà Nội tước quốc tịch đã đặt chân tới Pháp hôm 25 tháng 6 sau khi bị bắt và trục xuất khỏi Việt Nam. Một nhóm nhỏ người Việt cầm biểu ngữ bằng tiếng Pháp và viết tiếng Việt tới sân bay Charles de Gaulle chào đón giáo sư Phạm Minh Hoàng. Có thể thấy những dòng chữ như người ta có thể đưa tôi ra khỏi Việt Nam, nhưng không ai có thể đưa Việt Nam ra khỏi tôi, hay tôi là người Việt Nam. Trong cuộc gặp với khoảng 40 thành viên của cộng đồng người Việt ở Paris sau đó, trong căn phòng có treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa cùng hình ảnh của tổ chức Việt Tân mà ông Hoàng là thành viên, ông kể lại chi tiết chuyện ông bị bắt và trục xuất ra sao. Trong đó ông nói về cuộc gặp với ông Tổng lãnh sự quán Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng nói, tôi không hiểu họ sợ tôi cái gì nữa. Tôi năm nay 62 tuổi, tôi ngồi giữa ba người an ninh trên máy bay. Ông nói thêm rằng họ chỉ rời khi biết chắc ông đã nhập cảnh vào Pháp. Nhà giáo dạy toán nói tiếp về quyết định từ bỏ cả quốc tịch Pháp sau khi mất quốc tịch Việt Nam. Ước vọng của tôi ngay từ đầu là muốn sống ở Việt Nam. Đấy là ước vọng lớn nhất, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả. Trong sự kiện được Đảng Việt Tân truyền trực tiếp trên Facebook khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, ông Hoàng nói, tôi khẳng định tiếp tục con đường đấu tranh. Đảng viên của tổ chức bị Hà Nội cáo buộc là khủng bố này bị áp tải đưa ra khỏi Việt Nam trên chuyến bay muộn từ thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 6. Vợ ông bà Lê Thị Kiều Anh cho biết trước đó đã gặp người đứng đầu Tổng lãnh sự quán Pháp, nhưng được thông báo rằng việc trục xuất là điều không thể tránh khỏi, nhất là sau khi chồng bà bị tước quốc tịch Việt Nam và Pháp không có quyền can thiệp vào nội bộ Việt Nam, nhất là về luật pháp. Ông Hoàng cho biết sau khi tới Paris, ông đã liên lạc về nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và nói chuyện với vợ. Tôi may mắn có người bạn đời bản lĩnh, chấp nhận cuộc sống khó khăn của tôi, chia sẻ lý tưởng của tôi, ông nói. Tới ngày 25 tháng 6, Bộ Ngoại giao Pháp cũng như Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Pháp ở Việt Nam vẫn chưa phản hồi email của VOA hỏi về trường hợp của ông Hoàng gửi từ ngày 23 tháng 6. Trả lời báo chí về vụ tước quốc tịch ông Hoàng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 15 tháng 6 nói rằng việc làm đó hoàn toàn theo đúng pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trả lời VOA Việt ngữ trước khi bị bắt, ông Hoàng nói rằng chính quyền trả thù các hoạt động cổ suý ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của Đảng Việt Tân, tổ chức Hà Nội từng nhiều lần lên án.
Hôm 22 tháng 6, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông báo nói luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã nhận cảnh báo từ người của Bộ Công an Việt Nam đe dọa ông và gia đình có thể bị giết nếu ông gặp các giới chức nước ngoài. Ông và gia đình đang bị theo dõi và có nguy cơ bị hành hung, bị thương hoặc bị giết. Theo tài liệu này, bốn người mặc thường phục đã đi theo ông Lê Quốc Quân khi ông rời khỏi nhà ở Hà Nội để cùng con gái 15 tuổi, đến đăng ký thi tại trường vào sáng 8 tháng 6 2017. Sau khi đăng ký xong, ông Lê Quốc Quân cùng con gái đến văn phòng luật sư của ông. Tại đây, hai cha con họ bị một viên chức được cho là đại úy Bộ Công an chặn lại và bị khoảng 8 người đàn ông bao vây. Ông Quân viết trên Facebook, ngày 8 tháng 6 năm 2017 khi tôi bắt đầu vào nhà thì bị khoảng 10 người mặc thường phục chặn lại tại cổng chính. Họ đe dọa tôi, không được đi đâu gặp ai nếu chúng tôi không cho phép. Ở đây tôi hiểu là không được gặp giới chức ngoại giao quốc tế bởi vì lần gần đây nhất tôi bị cản không cho đi gặp thượng nghị sĩ John McCain vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, nhưng tôi vẫn đi gặp. Ân xá quốc tế cho biết trước cuộc gặp, ông Quân nhận được một tin nhắn từ một viên chức Bộ Công an được cho là mang cấp bậc thiếu tá, cảnh báo ông không nên gặp các vị khách Hoa Kỳ. Ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt hành động sách nhiễu và đe dọa đối với ông Lê Quốc Quân và gia đình ông. Trước đó, blogger Vũ Quốc Ngữ cho VOA biết ông và luật sư Lê Quốc Quân đã gặp thượng nghị sĩ John McCain và các nghị sĩ John Barrasso, Chris Coons ở Hà Nội hôm 31 tháng 5. Ông Ngữ cho biết nội dung cuộc gặp này như sau, trong buổi gặp mặt chúng tôi cho họ biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là rất tồi tệ, bắt bớ, đàn áp những người biểu tình ôn hòa, đánh đập những người bất đồng chính kiến, cộng đồng Công giáo miền Trung bị đàn áp khi họ muốn bồi thường chính đáng do Formosa gây ra.